Đế Bá, chương 1772, bí mật ở sâu trong vòng xoáy 2, góc truyện audio.com, oanh oanh oanh, khi lôi hải và đạo trì tới càng gần, tiếng oanh minh không dứt bên tai, cuối cùng nhất lôi hải cùng đạo trì bay vào đỉnh đầu Lý Thất Dạ, giờ phút này người ta mới nhìn rõ ràng thứ bị dẫn dắt bay ra là cái gì. Nếu như ở đây còn có những người khác nhìn thấy cảnh này thì tuyệt đối không tin được, bởi vì lôi hải và đạo trì dẫn dắt ra một giọt nước. Tốn hao nhiều tâm huyết như thế, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng lại chỉ là một giọt nước, nếu như có người khác nhìn thấy tuyệt đối không thể tin được chuyện như vậy. Lý Thất Dạ vui vẻ, nước suối trong sinh mệnh chi tuyền cuốn lấy, lập tức cuốn giọt nước này vào trong sinh mệnh chi tuyền. Giống, ngay vào lúc này, một tiếng giống điên cuồng vang lên, tiếng giống này vang vọng thiên địa, vang vọng thiên linh giới, dường như tất cả sinh linh trong thiên linh giới đều nghe được tiếng giống này. Vòng xoáy lớn, tồn tại cổ xưa nghe được tiếng giống này thì sắc mặt đại biến, thì thào nói. Có dị biến sao? Nghe tiếng giống to, phản ứng kịch liệt nhất là Mỹ Linh tộc, lúc này tồn tại cổ xưa của Mỹ Linh tộc biến sắc hoảng sợ nói. Ngày hôm nay đã tới thật sao? Oanh oanh oanh, lúc này tiếng nổ mạnh vang vọng, cả vòng xoáy lớn vang vọng, ở nơi sâu nhất trong vòng xoáy hình như có đồ vật gì đó muốn lao ra, rung chuyển cả vòng xoáy lớn. Đến đây đi, là thời điểm đại gia nên ra tay. Đối mặt với lực lượng dung chuyển vòng xoáy lớn, Lý Thất Dạ cười lên, ông một tiếng, thiên địa ấn lơ lửng trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ lập tức biến mất, ánh sáng chiếu sáng cả vòng xoáy lớn. Từ, một tiếng, sau khi chiếu rọi tất cả vòng xoáy lớn như hóa đá, bất kể là nước biển trút xuống hay là lực lượng của vòng xoáy, hay hoặc giả là thời gian và không gian trong vòng xoáy đều hóa đá. Tất cả nơi đây, trừ Lý Thất Dạ ra toàn bộ đã hóa đá, ngay cả lực lượng cường đại này cũng không ngoại lệ. Khô Thế Thạch Quang, đây là đồ vật thác ấn Lý Thất Dạ lấy ra từ nơi sâu nhất Khô Thạch Viện, tại đó Lý Thất Dạ trả giá rất lớn, nhưng mà hắn đạt được thu hoạch vô cùng phong phú, Khô Thế Thạch Quang là một trong số đó. Thời điểm Khô Thế Thạch Quang chiếu rọi tất cả đều bị hóa đá, giống như Khô Thạch Viện tất cả không thể đào thoát, đều hóa thành tượng đá. Bất kể là cái gì, đừng có tới chọc ta, hủy diệt cho ta. Hóa đá vòng xoáy lớn, Lý Thất Dạ cười lạnh một tiếng, thời điểm này Lý Thất Dạ mở dương đồng trong ngực ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, khi Lý Thất Dạ mở khóa, trong dương đồng bắn ra đồng quang vô cùng vô tận, đồng quang bao phủ các nơi, từng tiếng nổ vang vọng xuất hiện, đồng quang trùng kích nơi đâu thì nơi đó bị hủy diệt, mặc kệ là vật gì, thời gian cũng tốt, không gian cũng tốt, tất cả đều bị hóa đá, cho dù là đồ vật ở nơi sâu nhất trong vòng xoáy lớn, một khi bị đồng quang đánh trúng cũng bị hủy diệt. Oanh, một tiếng cuối cùng nhất đồng quang đánh vào nơi sâu nhất, đánh nát lực lượng đáng sợ làm rung chuyển cả vòng xoáy lớn. Vào thời điểm này tất cả khôi phục bình thường, nước biển không ngừng trút xuống, lực lượng của vòng xoáy lớn xé rách tất cả mọi thứ. Dường như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Oanh, một tiếng, vào lúc Lý Thất Dạ buông lỏng một hơi thì ở nơi sâu nhất trong vòng xoáy có cột nước bắn lên trời, đừng nhìn nó chỉ là cột nước, nó có được lực lượng vô cùng vô tận, nó dùng tốc. Góc truyện audio.com, độ nhanh nhất thế gian công kích, mẹ kiếp là ta tự mình chuốc lấy cực khổ. Vừa nhìn thấy cột nước phóng lên trời, Lý Thất Dạ cũng biến sắc, biết rõ chính mình vừa rồi oanh kích quá phận, đánh vào nơi sâu nhất, chuyện này làm cho nước chảy nhược lên. Cột nước này bị áp xúc dưới vòng xoáy lớn trăm triệu năm qua, bây giờ trùng kích thì không ai đỡ nổi, bởi vì quá cường đại. Phanh, một tiếng vang thật lớn, cho dù là dưới ngũ đạo vĩnh phong, Lý Thất Dạ tính cả phong thiên ngũ đạo môn lập tức bị xung kích đánh bay lên vòm trời. Cột nước này quá cường đại, lực lượng ngũ đạo vĩnh phong không thể phong ấn nó được, kể từ đó chuyện này làm cho Lý Thất Dạ trong phong thiên ngũ đạo môn không dễ chịu, dưới lực lượng này trùng kích hắn bị xung kích thân thể mệt rã rời. Lực lượng này hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu như không phải phong thiên ngũ đạo môn ngũ đạo vĩnh phong che chở, chỉ sợ cột nước này chưa bắn trúng Lý Thất Dạ cũng đã làm Lý Thất Dạ tan thành mây khói. Đây là lực lượng đáng sợ nhất thế gian, cho dù thân thể cường đại hơn nữa cũng không thể ngăn cản. Trong nháy mắt Lý Thất Dạ lao ra khỏi vòm trời, thân thể như hóa thành sao băng biến mất trên trời. Thiên linh giới, đây là thế giới biển cả, trong thế giới này, nơi tầm mắt nhìn thấy đều là biển cả mênh mông, cả thế giới đều là biển cả bao la hùng vĩ. Bắt đầu từ tuế nguyệt xa xôi đã có một câu như thế này. Muốn xem biển, cứ đi thiên linh giới. Những lời này đã đủ khái quát thiên linh giới, đây là thế giới biển cả. Trong cửu giới, không có biển nơi nào hùng vĩ và bao la như biển của thiên linh giới. Có thể nói, tại thiên linh giới tuyệt đối không có nơi nào không nhìn thấy biển cả, ở chỗ này có sóng lớn xông lên tận trời, có hang sâu nối thẳng biển cả sâu vạn trượng, ở chỗ này có linh thạch bị biển cả luyện thành san sát như rừng. Ở chỗ này đều là cảnh tượng của biển cả. Nếu như có người tới thiên linh giới, người nhất định sẽ nhìn thấy cảnh tượng trước nay ngươi chưa từng nhìn thấy. Nói thí dụ như tại thiên linh giới, người có thể nhìn thấy biển cả trầm xuống, hóa thành một khe rãnh cực lớn, nước biển không ngừng lao nhanh vào khe rãnh khổng lồ đó. Lại nói thí dụ như tại thiên linh giới, người có thể nhìn thấy nước biển bị luyện thành trụ lớn, đem từng hòn đảo đưa lên trời, giống như hòn đảo trên trời. Lại nói thí dụ như, người sẽ nhìn thấy nước biển bị chém thành con đường dùng nước biển luyện thành đá đi thông tám hướng. Thiên linh giới có rất nhiều cảnh tượng mà người không cách nào tưởng tượng, ở chỗ này, đại lục rất ít nhưng mà có rất nhiều dãy núi, có rất nhiều đất là dùng nước biển luyện thành, hóa thành từng khối đại địa. Ở chỗ này cũng có rất nhiều san hô cực lớn, cây cực lớn trong biển, những san hô cực lớn này, cây cực lớn này mọc ra từ đáy biển, chúng tạo thành từng khu rừng, hóa thành nơi vô số sinh linh tụ tập. Thiên linh giới có ba biển một châu, ba biển phân biệt là Thâm Hắc Hải, Bích Dương Hải, Long Yêu Hải. Một châu là thần chỉ châu, hơn nữa thần chỉ châu là đại lục duy nhất trên thiên linh giới, mặc dù nói trên biển cả còn có đất liền, nhưng mà còn không được xưng là đại lục. Thần chỉ châu là một khối đại lục rộng lớn, là đại lục chân chính. Mặc dù nói thần chỉ châu là đại lục duy nhất trên thiên linh giới, nhưng mà sinh linh nguyện ý sống trên thần chỉ. Góc truyện audio.com, châu thành lập đất nước hoặc là tông môn lại không nhiều. Cách chương.